Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triệt phá vụ mua bán lô đề qua điện thoại với số tiền gần 57 triệu đồng. Bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp này, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng với sự đa dạng về mẫu mã, hình thức, giá cả phù hợp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cung ứng ra thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 5 tháng 1, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 75 năm tuổi đảng, hộ nghèo trên địa bàn xã Huống Thượng. Đoàn đến thăm tặng quà gia đình bà Đào Thị Chi, đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, cư trú tại xóm Già. Ông Nguyễn Anh Thư, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81%, cư trú tại xóm Thông. Ông Nguyễn Kim Hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 81% tại xóm Bầu. Và ông Dương Phục Hưng, hộ nghèo cư trú tại xóm Già. Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công và các đảng viên. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, động viên con cháu tích cực học tập, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng xã Huống Thượng ngày càng phát triển. Đặc biệt là ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang phát triển tại địa phương. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác chúc các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và đảng viên đón mùa xuân mới thật nhiều niềm vui, đầm ấm và hạnh phúc. Các gia đình đã bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn động viên, chia sẻ và tặng quà mỗi dịp Tết đến xuân về và hứa sẽ luôn đoàn kết, bảo ban con cháu, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Chiều ngày 5 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Thành ủy nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí cán bộ hưu, nguyên là lãnh đạo tỉnh thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố. Câu lạc bộ cán bộ hưu Thành ủy Thái Nguyên thành lập được 13 năm, hiện có trên 50 đồng chí tham gia sinh hoạt. Bên cạnh việc duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên bằng kinh nghiệm lâu năm của bản thân, đội ngũ cán bộ hưu trí Thành ủy còn tích cực tham gia đóng góp nhiều công sức trí tuệ, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua của địa phương nói riêng và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Lượng thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm giải pháp cụ thể của năm 2023. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ hưu trí Thành ủy trong việc duy trì hoạt động của câu lạc bộ trong suốt 13 năm qua, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục sát cánh, đóng góp tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân với sự phát triển của thành phố Thái Nguyên. Vui mừng trước những kết quả và thành tựu mà thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2022, các đồng chí cán bộ hưu trí Thành ủy bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị. Thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo, qua đó xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Ngày 5 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Trung Thành tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên địa bàn phường hiện có 6 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Để chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo được đón Tết Nguyên đán Quý Mão thêm đầy đủ, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo của phường đã triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân trong và ngoài phường. Những người con công tác, học tập xa quê cùng chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách những phần quà Tết thiết thực. Tại chương trình đã có gần 70 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và phường trao tặng cho các hộ nghèo. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên cũng trao tặng 20 áo khoác cho 20 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo do phường tổ chức đã tạo sức lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự ủng hộ từ các cấp ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường dành cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 5 tháng 1, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các trẻ mồ côi được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu tại các phường xã gồm Quan Triều, Sơn Cẩm, Phúc Triều và Trung Thành. Cùng đi với đoàn còn có đại diện câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố và đại diện chính quyền địa phương. Đoàn đã đến thăm gia đình các cháu Ngô Hùng Bách, học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, hiện đang sinh sống với cô ruột, không có công ăn việc làm ổn định tại tổ 12 phường Quan Triều. Nguyễn Trà My, học sinh trường Trung học phổ thông Sơn Cẩm 2, hiện đang sinh sống cùng dì ruột tại xóm Táo, xã Sơn Cẩm. Trịnh Lâm Chi, học sinh trường Trung học cơ sở Phúc Triều, hiện đang ở cùng ông ngoại đã cao tuổi tại xóm Phúc Thuần, xã Phúc Triều. Các em đều là trẻ mồ côi, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng đều là những học sinh gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi. Trước hoàn cảnh của các em, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố đã chung tay giúp đỡ và nhận đỡ đầu các cháu với số tiền 400.000 đồng trên một tháng cho đến năm các em 18 tuổi. Ngoài trao số tiền đỡ đầu hàng tháng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và câu lạc bộ nữ doanh nhân cũng đã có nhiều phần quà Tết ý nghĩa dành tặng với mong muốn gia đình các em sẽ đón Tết thêm phần vui tươi, phấn khởi. Ngày 5 tháng 1, Công ty Xăng dầu Bắc Thái tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, chủ động của cấp ủy, Ban giám đốc công ty, năm 2022, tổng sản lượng xăng dầu ước đạt 224.470 mét khối, bằng 109% cùng kỳ và đạt 112% kế hoạch. Trong đó, mức bán lẻ đạt 145.381 mét khối, bằng 117% cùng kỳ và đạt 118% kế hoạch. Tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh là 210 cửa hàng. Thị phần qua các năm được giữ vững, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 406,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt trên 11,6 triệu đồng, đạt 125% kế hoạch. Công ty thường xuyên tổ chức cho người lao động khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên công ty. Năm 2023, công ty phấn đấu tổng sản lượng kinh doanh đạt 210.000 mét khối, lợi nhuận đạt trên 10 tỷ đồng, tiếp tục đổi mới cách tiếp cận khách hàng theo hướng tập trung chuyên sâu, mở rộng mạng lưới khách hàng, đảm bảo nguồn xăng dầu, tồn kho hàng hóa khác, đảm bảo phục vụ công tác kinh doanh trong mọi điều kiện, xây dựng cơ chế chính sách, giao bán linh hoạt, hỗ trợ các đơn vị phát triển, mở rộng thị trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kinh doanh tại tất cả hệ thống các cửa hàng, đại lý trực thuộc công ty. Để thực hiện kế hoạch số 27 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Quý Mão năm 2023, trong các ngày từ mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, nơi chợ hoa, chợ Tết nằm trên địa bàn, đã tổ chức các bước chuẩn bị. Theo kế hoạch, chợ hoa, chợ Tết năm nay sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 1 năm 2023, tức ngày 19 tháng 12 âm lịch. Chợ hoa, chợ Tết sẽ kết thúc vào 19 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 tháng 12 âm lịch, ngày 30 Tết. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1, Ban tổ chức chợ hoa, chợ Tết đã tổ chức tiếp nhận đăng ký kinh doanh các ngành hàng. Ngày 6 tháng 1, tổ chức cho các hộ kinh doanh bốc thăm các ngành hàng theo đăng ký. Theo Ban tổ chức, đã có 539 cá nhân đăng ký tham gia bốc thăm. Tuy nhiên, theo phương án và kế hoạch đề ra, thì chợ hoa chợ Tết năm nay, Ban tổ chức chỉ bố trí 422 gian hàng dựa trên quỹ đất, cũng như các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Các ngành hàng được cá nhân kinh doanh đăng ký thuê nhiều nhất là đào cây, đào cành với 319 người đăng ký, trong khi số gian hàng theo phương án bố trí chỉ có 173 gian. Tiếp đến là các ngành quất, cam, bưởi, hoa cao cấp, tiểu cảnh, hoa cắm lọ, cắm lãng. Với những ngành hàng có số lượng người đăng ký lớn hơn số gian hàng được bố trí theo thực tế, thì Ban tổ chức sẽ bố trí các phiếu bốc thăm không có số. Song song với công tác chuẩn bị, Ban tổ chức chợ hoa, chợ Tết Xuân Quý Mão năm 2023, phường Trương Vương đã bố trí lực lượng kẻ vẽ chia ô tại các khu vực theo đúng quy định để bảo đảm dân chủ khách quan với các hộ kinh doanh. Sáng ngày 5 tháng 1, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, toàn thành phố có 32 cơ sở hội với 606 chi hội và ban khuyến học với trên 83.200 hội viên tham gia, đạt tỷ lệ gần 25% dân số trong thành phố. Trong năm qua, hội đã triển khai quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2022-2030. Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2022-2030. Kết quả đã có trên 89% gia đình, 70% dòng họ, trên 96% tổ xóm, 95,5% đơn vị và trên 25% công dân triển khai xây dựng thực hiện mô hình học tập theo các quyết định trên. Tổng số dư quỹ khuyến học thành phố năm 2022 là trên 7,7 tỷ đồng. Trong năm đã có trên 83.700 lượt học sinh, giáo viên có thành tích được khen thưởng, tổng trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Trên 2.300 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được học bổng trị giá trên 767 triệu đồng. Hội cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng. Năm 2022, Hội Khuyến học thành phố và 4 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân được tỉnh hội, thành hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội. Chiều ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện có số lượng án phải giải quyết nhiều nhất trong tỉnh. Song tập thể cán bộ công chức tòa án đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, đã giải quyết trên 1.500 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung trên 90%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 98,3%, vượt 8,3% so với chỉ tiêu thi đua do Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Tỷ lệ giải quyết án hành chính đạt 100%. Với những kết quả đạt được, đơn vị được Tòa án Nhân dân tối cao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác hội thẩm nhân dân. Theo đó, đoàn hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên có 39 vị. Trong năm 2022, các vị hội thẩm nhân dân đã phát huy vai trò trách nhiệm tham gia cùng Tòa án Nhân dân thành phố xét xử 649 vụ án các loại, góp phần đưa ra các quyết định khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Một trong số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được Tòa án Nhân dân thành phố đề ra là không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật, giảm tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, phấn đấu đạt tỷ lệ án hình sự giải quyết từ 90% trở lên, án dân sự nói chung đạt từ 85% trở lên. Nhân dịp này, có 4 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tòa án, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Tòa án Nhân dân các cấp vinh danh khen thưởng. Tòa án Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Công an thành phố Thái Nguyên vừa triệt phá một vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề qua điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng liên quan đến 6 đối tượng. Đáng chú ý trong số này có 4 phụ nữ. Cụ thể qua tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 29 tháng 12 năm 2022, tại khu vực tổ 8 phường Tích Lương, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã kiểm tra phát hiện Trần Thị S, sinh năm 1975, hộ khẩu tổ 8 phường Tích Lương đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề với khách qua tin nhắn trên điện thoại. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 2 điện thoại di động và số tiền trên 52 triệu đồng của Trần Thị S. Tại cơ quan công an, Trần Thị S khai nhận, ngày 29 tháng 12 năm 2022 đã dùng điện thoại di động để bán số lô đề cho 3 người ở phường Tích Lương, Phú Xá với tổng số tiền trên 46 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Trần Mạnh T, sinh năm 1980, hộ khẩu phường Tích Lương, Trần Thị M, sinh năm 1969 ở phường Phú Xá, sau khi mua số lô đề của Trần Thị S, đã bán cho một số đối tượng khác ở phường Phú Xá và phường Tân Lập với tổng số tiền 10,6 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, để ổn định đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, góp phần phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay các phương án tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm giúp cho mọi người đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, an vui, không ai bị bỏ lại phía sau. Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu cụm công nghiệp với số lượng lao động rất đông. năm 2022, tác động xấu từ dịch bệnh COVID-19 đã khiến hoạt động của không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. Đã có lúc một số doanh nghiệp lớn phải dừng, giãn hoạt động vì thiếu việc làm, hàng tồn kho nhiều. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động. Mặc dù đã được cải thiện, song gần Tết Nguyên đán vẫn còn không ít đơn vị khó khăn về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm. Việc tăng lương hoặc thưởng Tết ở một số doanh nghiệp dù vẫn được duy trì nhưng thấp hơn so với mọi năm. Trước thực tế trên, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ, giám sát yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp quan tâm hơn tới đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ. Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Đối với người dân, tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành, tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định trong dịp Tết. Tổ chức thăm hỏi tặng quà đúng đối tượng, chế độ công khai minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Các địa phương tăng cường vận động tổ chức cá nhân và bố trí ngân sách chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, quan tâm thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách xã hội của địa phương đang được quản lý, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm bảo trợ và công tác xã hội, trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh, trung tâm bảo trợ xã hội Hương Hà Nguyệt. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp số hộ, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm 2023, đồng thời huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với phong tục, tập quán và quy định của nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19, trẻ em tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đặc biệt lưu ý công tác quản lý người lang thang cơ nhỡ, ăn xin trên địa bàn, phân loại đối tượng và có phương án trợ giúp họ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp này, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng với sự đa dạng về mẫu mã, hình thức, giá cả phù hợp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cung ứng ra thị trường.
Thời điểm cận Tết, tại trung tâm thương mại, siêu thị Go Thái Nguyên, không khí mua sắm đã bắt đầu nóng lên với những gian hàng được trang trí gắn với không gian Tết cổ truyền. Để đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong dịp này, ngay từ quý 2 năm 2022, siêu thị đã làm việc với tất cả các nhà cung ứng để sẵn sàng nguồn dự trữ hàng hóa lớn. Thời điểm này, siêu thị có hơn 20.000 mặt hàng các loại với số lượng tăng gấp 2,5 lần so với các tháng bình thường trong năm và tăng 0,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện siêu thị cũng cho biết, thị trường hàng Tết năm nay, xu thế tiêu dùng hàng nội trội hơn so với hàng ngoại do giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm, mẫu mã phong phú. Do đó có khoảng 70% mặt hàng bày bán trong siêu thị, nhất là các mặt hàng thiết yếu như hàng tiêu dùng, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, lương thực, thực phẩm, nông sản, cơ bản đều là hàng sản xuất trong nước. Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Thị Lý, Giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên, nói.
Năm nay với cái sức mua sôi động như vậy thì chúng tôi cũng đồng loạt thực hiện rất là nhiều các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng mua sắm. Có chương trình khuyến mại chiết khấu rất là hấp dẫn từ các nhà cung cấp. Và ngoài ra, ví dụ như đối các sản phẩm mà giỏ quà Tết thì chúng tôi có mức chiết khấu vô cùng hấp dẫn lên đến 9% giá trị đơn hàng của giỏ quà Tết. Chúng tôi đã luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Cũng giống như siêu thị Go, thời điểm này tại hệ thống 6 siêu thị Minh Cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã sẵn sàng nguồn hàng phong phú đa dạng để phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng với việc đảm bảo về số lượng, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm, siêu thị cũng cam kết thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, siêu thị luôn là địa chỉ tin cậy để tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Thái Nguyên như miến Việt Cường, chè Thái Nguyên, các loại rau củ quả của hợp tác xã Rau An Toàn trên địa bàn. Dự kiến sức mua đối với các sản phẩm này đều sẽ tăng gấp rưỡi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý hệ thống siêu thị Minh Cầu, nói.
Theo dự đoán của tôi thì sức mua sẽ tăng vào khoảng từ ngày 23 Tết đến ngày 29 Tết. Để phục vụ cho những cái nhu cầu như vậy, siêu thị Minh Cầu chúng tôi đã chuẩn bị về nguồn nhân lực, về hàng hóa, về chủng loại và thời gian phục vụ khách hàng sẽ kéo dài hơn so với ngày bình thường. Và những ngày cao điểm chúng tôi về nguồn nhân lực sẽ tăng ca 100% và để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Có thể thấy, với sự chuẩn bị tích cực, chủ động của các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn, chắc chắn nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ rất phong phú, dồi dào, nên khó có thể xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Do năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán chỉ cách nhau ít ngày, nên nhiều người đã tranh thủ đi mua sắm Tết sớm tại các siêu thị. Chị Ngô Thị Phương, tổ 9, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, một khách hàng chọn siêu thị Go làm điểm mua sắm dịp Tết, cho biết.
Tôi hôm nay là được nghỉ thì là cũng cùng đứa cháu là lên đây mua sắm ít đồ. Các hàng hóa ở đây thì nói chung là rất là đa dạng, phong phú, nói chung là cũng phù hợp với lại chúng tôi. Lên đến đây thì rất là yên tâm.
Còn một khách hàng thường xuyên của siêu thị Minh Cầu cũng chia sẻ rằng.
Nhà tôi thì năm nào cũng như năm nào, từ khi mà siêu thị Minh Cầu mở hàng đến giờ là chúng tôi Tết năm nào là nhà tôi cũng chỉ có ra đây mua. Bởi vì sao tôi thấy là ở siêu thị Minh Cầu này, hàng họ thì đảm bảo chất lượng mấy thời gian sử dụng là rất là đảm bảo. Đồ ăn, thức uống, đồ tươi sống đấy thì cũng thay đổi liên tục. Nên là nhiều lúc chúng tôi có thể là mua ở những chỗ khác. Nhưng mà thấy chất lượng nó không đảm bảo thì chúng tôi lại về siêu thị Minh Cầu.
Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, kinh tế đang có những bước phục hồi rõ rệt, người dân trên địa bàn đều đang háo hức mong chờ đón Tết Nguyên đán Quý Mão trong tâm thế phấn khởi, vui tươi và dự đoán sức mua hàng hóa cũng sẽ tăng so với năm trước. Và để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp này, hệ thống siêu thị trung tâm thương mại đã chủ động nỗ lực không ngừng để đảm bảo về số lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, giá cả bình ổn và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, để trở thành địa chỉ tin cậy cho khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.